nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Giáo lý căn bản, phần thứ 3, người dạy là Mục sư Bayless Conley.
Welcome to session number 3 on the foundations of faith.
Xin kính chào quý vị đến với phần thứ 3 của bài học giáo lý căn bản.
The subject that we're covering are so important.
Đề tài mà chúng ta sẽ học hôm nay rất là quan trọng.
That we must give them our utmost attention.
Và chúng ta sẽ phải chú ý hết cả tâm thần của mình.
These are not side issues.
Đây không phải là những vấn đề nhỏ nhặt.
They're the pillars upon which our faith rests.
Nhưng là cái căn bản trọng yếu mà đức tin chúng ta đặt lên trên.
We've talked about the Bible being the Word of God.
Chúng ta đã học về Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.
We talked about the Trinity.
Chúng ta đã học về ba ngôi Đức Chúa Trời.
We talked about the deity of Jesus Christ.
Về địa vị con trời của Chúa Giêsu.
And we talked about the fallen state of mankind.
Về sự sa ngã của loài người.
And we ended last time by sharing what God has done to redeem mankind to himself.
Và trong bài học trước chúng ta đã học về Đức Chúa Trời đã làm như thế nào để cứu chuộc loài người trở lại với Ngài.
He sent his only begotten son to be a ransom for us.
Ngài đã sai con một của Ngài để làm giá chuộc tội cho chúng ta.
The Bible says there is no other means of salvation.
Kinh Thánh cho chúng ta biết không còn có một cách nào khác để mà giải cứu loài người.
Religion does not save people.
Tôn giáo của nhân loại không thể giải cứu được.
Religious works do not save people.
Những công việc nhân đức, đạo đức cũng không giúp cho người ta được sự cứu rỗi.
But faith in the Son of God does save people.
Nhưng đức tin nơi con của Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự cứu chuộc.
Look with me in your Bible in the Gospel of John chapter 14 and verse 6.
Chúng ta hãy xem trong Phúc âm Giăng chương 14 câu 6.
We're reading from John's Gospel, the 14th chapter and the 6th verse.
Phúc âm Giăng chương 14 câu 6.
Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha.
Jesus said he was the way, the truth and the life.
Chúa Giêsu nói rằng Ngài là con đường, là lẽ thật và là sự sống.
And he said no one comes to the Father except through him.
Và Chúa cũng bảo rằng không ai có thể đến được với Đức Chúa Cha ngoại trừ qua Ngài.
If we believe anything that Jesus said, we must believe that.
Và nếu chúng ta tin tất cả những gì Chúa Giêsu nói thì chúng ta sẽ phải tin ngay cả cái câu này, điều này.
There are not many ways to God.
Không phải là có nhiều đường để đến với Đức Chúa Trời đâu.
There is one way to God.
Nhưng chỉ có một con đường đến với Đức Chúa Trời mà thôi.
Through Jesus Christ.
Đấy là qua Chúa Giêsu.
I remember when I first heard the gospel.
Tôi nhớ là khi mà lần đầu tiên tôi nghe phúc âm của Chúa, tin mừng của Chúa.
I was a very confused young man.
Lúc bấy giờ tôi là một người rất là bối rối.
I had many ideas running through my head.
Có rất nhiều điều đang xảy ra trong đầu tôi.
And I remember telling a young Christian man one time.
Và lần đó tôi có nói với một người thanh niên tin Chúa.
I said, "Well, I understand what you're telling me about Jesus."
Và tôi nói với anh ta là, tôi hiểu những gì anh vừa mới nói tôi về Chúa Giêsu.
But certainly there's many ways to God.
Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có nhiều con đường để đến với Đức Chúa Trời chứ.
Jesus is just one pathway to God.
Và có thể Chúa Giêsu chỉ là một trong những con đường đó mà thôi.
He said, "You're mistaken."
Nhưng mà người đó nói với tôi là anh đã lầm lẫn rồi.
Said, the Bible says Jesus is the only way.
Vì Kinh Thánh nói cho biết chắc rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất.
Jesus claimed to be the only way.
Chính Chúa Giêsu cũng tự nói rằng Ngài là con đường duy nhất.
Do we believe him?
Chúng ta có tin Chúa Giêsu không?
It shocked me when he told me that.
Và khi mà tôi nghe anh ta nói như vậy, tôi ngạc nhiên.
But I needed to understand that in order to be saved.
Và tôi muốn quý vị biết là chúng ta phải tin như vậy, chúng ta mới có thể được
cứu chuộc. Apostle Peter was preaching away on the day of Pentecost.
Và trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, sứ đồ Phêrô giảng.
Actually, a few days after Pentecost.
Thật ra thì sau đó một vài ngày.
He said, "Neither is there salvation in any other name."
Sứ đồ Phêrô nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác.
For there is no other name under heaven.
Vì ở dưới trời này chẳng có một danh nào khác.
Given to men.
Ban cho loài người.
Whereby we must be saved.
Để chúng ta có thể nhờ đó mà được cứu.
He said, "The name of Jesus."
Ông nói rằng đó là qua danh của Chúa Giêsu.
Is the only way to salvation.
Chỉ có danh của Chúa Giêsu mới là con đường đến sự cứu chuộc mà thôi.
No other name.
Không có một cái danh của người nào khác.
No other way.
Không có một con đường nào khác.
We believe that salvation is provided through Jesus Christ.
Chúng ta tin rằng sự cứu chuộc được ban cho qua Chúa Giêsu.
And that it is by grace through faith.
Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin.
Not of works.
Không phải là bởi việc lành.
Look with me in Ephesians chapter 2.
Trong thư Ephesos chương 2, chúng ta hãy cùng xem thư Ephesos chương 2.
Ephesians chapter 2 verses 8 and 9.
Câu 8 và câu 9.
It says, "For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves; it is the gift of God."
Và ý là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Not of works, lest anyone should boast.
Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
You are not saved by being good.
Chúng ta không phải là được cứu là vì chúng ta tốt lành.
You're not saved by passing out Christian literature.
Cũng không phải là vì chúng ta đã đi để phát truyền đạo đơn.
You're not saved by church attendance.
Không phải là vì chúng ta đi nhà thờ mỗi ngày.
You're not saved by joining a church.
Chúng ta cũng không phải là được cứu là vì chúng ta đã gia nhập vào một hội thánh nào đó.
You're not saved through your giving.
Chúng ta cũng không phải được cứu là vì chúng ta đã dâng hiến tiền
bạc. You're not saved by being baptized in water.
Cũng không phải là vì chúng ta đã được làm báp têm ở dưới nước.
But we believe in all of those things.
Mặc dù chúng ta tin tất cả những điều đó là tốt.
We believe in water baptism.
Chúng ta tin vào phép báp têm.
We believe in giving and being generous.
Chúng ta tin và chúng ta dâng hiến một cách rộng rãi.
We believe in attending church.
Chúng ta tin rằng chúng ta cần phải đi nhà thờ.
But those are outward evidences of salvation.
Nhưng mà đó chỉ là những cái hành động biểu tượng cho sự cứu chuộc mà thôi.
But none of those works in themselves will save you.
Nhưng mà tất cả những hành động, những công việc làm đó sẽ không có tự nó mà cứu chúng
ta được. Those are things that a person that has been saved does.
Nhưng đó là những công việc mà những người sau khi đã được cứu rồi thì sẽ làm những điều đó.
I came from a very bad background.
Tôi được sinh trưởng và tôi lớn lên trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn.
I lived a life of drugs and alcohol.
Và tôi đã ngập rượu chè.
And I was gloriously saved by Jesus Christ.
Và chính Chúa Giêsu đã cứu chuộc tôi.
He changed my life.
Và Chúa đã biến đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Oh, how I needed salvation.
Oh, tôi rất là cần sự cứu chuộc của Chúa.
And my wife was much different than me.
Trong khi đó thì vợ tôi ở trong
She didn't have the past lifestyle like mine.
Khi mà vợ tôi lớn lên thì vợ tôi không có
She was a very good person.
Nhưng mà trong một gia đình
She graduated with top honors in her university.
Và khi mà ra trường thì đậu rất là cao trong trường đại học.
She didn't take drugs or drink alcohol.
Và tôi cũng không có uống rượu hay là rượu chè.
And one day she was thinking, God, what have you done for me?
Nhưng mà có một ngày nọ thì vợ tôi nghĩ lại, Chúa đã làm gì cho con?
I listened to my husband's testimony and you've changed him.
Con nghe lời chứng của chồng con thì Chúa đã biến đổi chồng con rất nhiều.
But I never did all those bad things he did.
Nhưng mà trước kia con không có làm những điều xấu xa như vậy.
And the Lord spoke to her heart.
Và Chúa đã phán với lòng của vợ tôi.
He said, you were just as dead as he was.
Rằng ngày xưa con cũng đã chết y như chồng của con vậy.
You were just as separated from God as he was.
Con cũng xa cách ta như là chồng con đã xa cách ta vậy.
She needed to be saved just as much as I needed to be saved.
Vợ tôi cũng cần phải được cứu chuộc y như là tôi vậy, cũng cần được cứu chuộc.
Her good lifestyle didn't bring salvation to her.
Sự sống tốt đẹp của vợ tôi cũng không có thể đem lại sự cứu chuộc cho vợ tôi.
Her faith in Jesus did.
Nhưng mà đức tin nơi Chúa Giêsu có thể đem lại sự cứu chuộc đó.
Look with me in the book of Acts chapter 10.
Chúng ta hãy xem trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 10.
We're going to be reading in Acts chapter 10 verses 1 through 6.
Chúng ta sẽ xem Công vụ các sứ đồ chương 10 từ câu 1 cho đến câu số 6.
It says there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment.
Trong thành Caesarea có một người tên là Cornelius, làm đội trưởng của đội binh gọi là Italy.
A devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always.
Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời. Người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.
About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius.
Lúc ban ngày, nhằm giờ thứ 9, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình và truyền rằng, hỡi Cornelius.
And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God.
Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng, Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói, Lời cầu nguyện cùng sự bố thí của ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy.
Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter.
Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Giô-pê mời Simon nào đó cũng gọi là Phi-e-rơ.
He is lodging with Simon, a tanner whose house is by the sea. He will tell you what you must do.
Người hiện trọ nơi Simon là thợ thuộc da, nhà ở gần biển.
As the story progresses, Peter came and preached Christ to them.
Và sau đó cái phần sau của câu chuyện cho chúng ta thấy chính Phi-e-rơ đã đến với nhà của đội trưởng Cọt-nây và giảng tin lành.
Cornelius and his household believed in the Lord Jesus Christ.
Và sau đó thì cả nhà của Cornelius đều tin Chúa Giêsu.
They were filled with the Holy Spirit.
Được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
They were baptized in water.
Và được làm báp têm bằng nước.
And we come to the 11th chapter of the book of Acts.
Và chúng ta đến chương thứ 11 của Công vụ các sứ đồ.
And Peter is relating to people.
Và lúc bây giờ thì Phi-e-rơ đang thuật lại cho mọi người
khác. What happened with the household of Cornelius?
Về những điều đã xảy ra cho gia đình của Cornelius.
Look with me in Acts chapter 11 verse 13.
Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ chương 11 câu số 13.
And he told us how he had seen an angel standing in his house who said to him, send men to Joppa and call for Simon whose surname is Peter.
Người này đã thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng hãy sai tới thành Giô-pê mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây.
Verse 14 goes on to say, who will tell you words by which you and all your household will be saved.
Và câu số 14 ghi tiếp, người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó, ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi.
Now in relating the story, Peter said the angel told Cornelius to send for him.
Và khi mà Phi-e-rơ thuật lại câu chuyện này thì thuật lại rằng, chính thiên sứ đã đến và nói với Cornelius những điều phải làm.
So Peter could preach to him.
Để mà đến mời Phi-e-rơ và Phi-e-rơ đến để giảng cho
Cornelius. And Cornelius could be saved.
Và Cornelius có thể tin Chúa qua đó.
Because Cornelius was not saved.
Vì lúc bây giờ Cornelius chưa phải là một người đã được cứu
chuộc. That's why Peter had to come and preach to him.
Chính vì vậy mà Phi-e-rơ phải đến để mà giảng về Chúa Giêsu cho Cornelius.
Think about Cornelius for a moment.
Hãy suy nghĩ lại đời sống của Cornelius.
The Bible says he was a devout man.
Chúng ta biết Cornelius là người đạo đức kính sợ Đức Chúa
Trời. The Bible says he feared God.
Cornelius là người kính sợ Chúa.
The Bible says he gave generously.
Dâng hiến một cách rộng
rãi. The Bible says he prayed regularly.
Và cầu nguyện thường xuyên.
But he was not saved.
Nhưng Cornelius vẫn không phải là một người đã được cứu chuộc.
He was a religious man.
Ông là một người rất là đạo đức.
But he was not saved.
Nhưng mà vẫn chưa được cứu.
Even at the time when the angel appeared to him in a vision.
Ngay cả khi mà thiên sứ hiện đến cho ông trong một giấc chiêm bao.
He was still not saved.
Thì ông ta cũng vẫn chưa có phải là một người được cứu.
Having a spiritual vision did not save him.
Có một cái chiêm bao, có một cái khải tượng, đó có nghĩa là ông ta đã được cứu.
He needed to hear the gospel to be saved.
Nhưng ông ta phải được nghe tin mừng của Chúa Giêsu lúc đó mới có thể tiếp nhận mà được cứu chuộc.
There are many people in the world that are very religious.
Có rất nhiều người trên thế gian rất là đạo đức.
They are devout in their beliefs.
Rất là sùng đạo.
They're generous in their giving.
Và dâng hiến bố thí một cách rộng rãi.
They pray many times a day.
Cầu nguyện suốt ngày.
But they're not saved.
Nhưng mà họ không phải là người được cứu.
Salvation does not come through good works.
Vì sự cứu chuộc không phải đến bởi việc lành.
It comes through faith in Christ.
Nhưng đến bởi đức tin nơi Chúa Giêsu.
Men are saved by hearing words.
Người ta được cứu là bởi vì đã nghe.
The Bible says in 1 Corinthians 1:21.
Trong thư Côrintô thứ nhất chương 1 câu 21.
That it pleased God by the foolishness of preaching.
Cho chúng ta biết rằng bởi sự rao giảng.
To save them that believe. This is the method God has chosen to bring salvation to the lost.
Bởi sự rao giảng rồ dại mà đã cứu chuộc nhiều người.
Hearing the gospel preached.
Đó là lắng nghe lời phúc âm được rao giảng.
And believing what we hear.
Và tin những điều chúng ta nghe.
We do not work for
chúng ta không phải làm việc lành để mà được cứu
chuộc. It is by grace through faith.
Nhưng bởi ân điển của Chúa mà chúng ta được cứu.
We must tell people that the precious blood of Jesus has been shed.
Chúng ta phải nói cho người khác biết rằng dòng huyết báu của Chúa Giêsu đã đổ ra.
To wash away all of their sins.
Để rửa sạch tất cả tội lỗi.
And that salvation is a gift being freely offered.
Và sự cứu chuộc là một món quà tặng không, một vô điều kiện để cho những người.
How is that gift received?
Làm sao để có thể tiếp nhận món quà đó của Chúa?
We know from the verses we've looked at.
Chúng ta biết qua những câu kinh thánh chúng ta vừa đọc.
That it's by faith.
Đây là bởi đức tin.
But there is something that must precede saving faith.
Nhưng mà vẫn có một cái điều này đi trước cái đức tin đó.
What could it be?
Cái đó là cái gì?
A repentant heart.
Đó là một lòng ăn năn tội.
Look with me in Mark's Gospel, chapter 1 and verse 15.
Chúng ta cùng xem Phúc âm Mác chương 1 câu 15.
Mark chapter 1 and verse 15.
Phúc âm Mác chương 1 câu 15.
Jesus is speaking here.
Chúa Giêsu đang nói câu này.
And saying, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel."
Chúa Giêsu nói rằng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành.
Jesus said repentance comes before believing.
Chúa Giêsu nói rằng ăn năn đi trước đức tin.
Turn with me to Luke's Gospel, the 24th chapter.
Chúng ta xem Phúc âm Luca chương 24.
We're going to be reading from Luke 24 verses 46 through 47.
Chúng ta sẽ đọc Phúc âm Luca chương 24 từ câu 46 và 47.
Again, these are the words of Jesus.
Đây cũng là những lời Chúa Giêsu phán.
He said to them, "Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day."
Chúa Giêsu phán rằng, có lời chép rằng, Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại.
And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem.
Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho các dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem.
Jesus said we should preach two things to all nations.
Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải giảng hai điều cho các dân các nước.
Repentance,
ăn năn tội,
and remission of sins,
và được tha tội.
We must tell people their sins have been washed away through the blood of Jesus.
Chúng ta sẽ phải cho nhân loại biết rằng tội lỗi của họ có thể đã được Chúa Giêsu, dòng huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch rồi.
But they must first be willing to repent in order to receive what he's done.
Nhưng mà muốn tiếp nhận tất cả những cái điều mà Chúa Giêsu đã làm thì họ trước hết lòng họ phải ăn năn tội lỗi của mình đã.
On the day of Pentecost when Peter preached,
trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên khi Phi-e-rơ rao giảng,
it says the people's hearts were pierced.
Thì Kinh Thánh cho biết rằng lòng của họ như bị đâm thấu vào.
They said, "What must we do?"
Và họ hỏi rằng chúng tôi phải làm gì?
The first thing Peter said to them was repent.
Và điều thứ nhất mà Phi-e-rơ bảo họ là hãy ăn năn tội.
And then be baptized for the remission of sin.
Rồi hãy chịu báp têm cho được sự tha thứ.
Repentance is an inward change of heart.
Ăn năn tội là một cái sự thay đổi trong tấm lòng.
Resulting in an outward change of direction.
Và đem lại kết quả là những hành động được thể hiện từ bên ngoài.
It is a willingness to turn away from a lifestyle of sin.
Đó là một cái sự sẵn sàng, sẵn lòng để mà từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi.
And embrace God's way of salvation.
Và bước đi theo con đường cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Some people are not saved.
Có những người chưa được cứu chuộc.
Not because they haven't heard the gospel.
Không phải là vì họ chưa nghe Phúc âm.
But because they're not willing to let go of their sin.
Nhưng mà vì họ không có sẵn sàng từ bỏ tội lỗi của mình.
You must be willing to change your life.
Tất cả chúng ta mỗi người đều phải sẵn sàng từ bỏ.
Once there is a repentant heart.
Cuộc đời cũ khi mà có một tấm lòng ăn năn tội.
The gift of salvation can be received.
Thì khi đó mới có thể tiếp nhận món quà của sự cứu chuộc.
Turn with me to Romans chapter 10 and we'll find out how salvation is received.
Chúng ta hãy xem trong thư Roma chương 10 để có thể thấy món quà cứu chuộc có thể được tiếp nhận như thế nào.
There are many people throughout the world who are sorry for their lifestyle but don't know how to change.
Có rất nhiều người trên thế gian này rất là chán ghét và nhàm chán, ghê tởm cái cuộc sống của mình nhưng mà không biết làm sao để thay đổi.
They would be willing to let go of the things they do if they only knew how.
Họ sẵn sàng từ bỏ cái nếp sống tội lỗi, dơ bẩn của mình nhưng mà nếu mà họ biết cách.
They won't know if we don't preach the gospel to them.
Nếu chúng ta không rao giảng lời Chúa thì họ sẽ không biết cách để mà từ bỏ nếp sống cũ.
Look with me in Romans chapter 10 verses 8 through 10.
Thư Roma chương 10 từ câu 8 đến câu 10.
But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach.
Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved.
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.
For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
This tells us how to be saved.
Và đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết cách để mà được cứu chuộc.
You may be listening right now.
Có thể quý vị đang lắng nghe bây giờ.
And your heart has cried out to know God.
Và trong lòng của quý vị và các bạn ao ước khát khao được biết Chúa.
You've wanted to change your life.
Quý vị và các bạn muốn thay đổi đời sống
mình.
But
nothing
is
working.
Nhưng mà đã thử nhiều cách nhưng mà vẫn không có kết quả.
If you're willing to give your life to God.
Nếu quý vị và các bạn sẵn sàng dâng hiến đời sống mình cho Chúa.
And turn away from sin.
Từ bỏ tội lỗi.
The Bible says this.
Kinh thánh cho chúng ta biết chắc rằng.
If you believe in your heart.
Nếu chúng ta tin chắc trong lòng.
God raised Jesus from the dead.
Rằng Đức Chúa Trời đã đem Chúa Jesus Christ từ cõi chết sống lại.
If you confess him with your mouth as Lord.
Và nếu chúng ta miệng chúng ta xưng Chúa Jesus là Chúa.
You will be saved.
Thì chúng ta mỗi người sẽ được
cứu. The word Lord means master.
Chữ Chúa có nghĩa là thầy, là chủ.
It means Jesus, I give you control of my life.
Có nghĩa là lạy Chúa Jesus, con xin dâng Chúa làm điều khiển cả cuộc đời con.
I'm not going to try and run my life any longer.
Con không muốn điều khiển cuộc đời con nữa.
I yield my life to you.
Con nhường cái quyền làm chủ cuộc đời con cho
When
Chúa.
When a person does that and believes it from their heart.
Khi mà một người làm điều đó và hoàn toàn tin trong tấm lòng của mình.
The Holy Spirit comes upon them and changes them.
Thì Đức Thánh Linh sẽ đến trong tấm lòng người đó và giúp người đó.
Literally the spirit inside is regenerated.
Lập tức là tấm lòng tâm linh của người đó sẽ được biến đổi mới.
Which the Bible calls salvation or being born again.
Và khi đó Kinh Thánh gọi là người đó đã được sự cứu chuộc, đã được tái sinh.
The Bible tells a story about a man named Nicodemus.
Và Kinh Thánh thuật lại câu chuyện về một người tên là Nicodem.
It's found in John chapter 3.
Trong Phúc Âm Giăng chương 3.
Nicodemus came to Jesus at night.
Nicodem đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm.
And he began to question him.
Và bắt đầu thắc mắc hỏi Chúa Giêsu.
And Jesus said to Nicodemus, "You must be born again."
Và Chúa Giêsu nói với ông Nicodem rằng, Nicodem, ngươi cần phải được tái sanh.
Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God.
Nếu một người không tái sanh thì không thể nào thấy được nước của Đức Chúa Trời.
Nicodemus didn't understand.
Nicodem không hiểu được điều đó.
He said, "Do I have to go on my mother's womb and be born again?"
Ông hỏi rằng, chẳng lẽ tôi phải chui vào bụng mẹ để mà có thể được sanh lại lần thứ hai sao?
What do you mean, Jesus?
Chúa Giêsu, ngài muốn nói gì vậy?
Jesus said, Nicodemus.
Chúa Giêsu bảo Nicodem.
You don't understand this.
Nicodem, ngươi không hiểu được điều này.
And you're a teacher in Israel.
Mặc dù ngươi là thầy giáo của người Israel.
There are some spiritual leaders.
Có những một số những người lãnh đạo về tôn giáo.
That do not understand this.
Vẫn không có hiểu được điều này.
That they are religious people.
Vì họ là những người đạo đức.
But they've not found Christ as Savior.
Họ là người đạo đức nhưng mà họ vẫn chưa đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi.
Jesus explained what he meant.
Và Chúa Giêsu giải thích cho ông hiểu ý của Chúa.
He said that which is born of the flesh is flesh.
Chúa bảo rằng tất cả những gì sanh bởi xác thịt chỉ là xác thịt.
That which is born of the spirit is spirit.
Những gì sanh được bởi thánh linh thì sẽ thuộc về thánh
Don't
linh.
Don't be surprised I said you must be born again.
Thành ra đừng có ngạc nhiên khi ta bảo với ngươi rằng ngươi cần phải được tái sanh.
The new birth has to do with a change of your spirit.
Vì cái sự tái sanh đó nói về sự tái sanh của tâm linh.
You were created in the image of God.
Vì ngươi đã được tạo dựng nên bởi trong hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Jesus said God is a spirit.
Và Đức Chúa Trời là thần linh.
They that worship him must worship him in spirit and truth.
Và ai thờ phượng Đức Chúa Trời phải với tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài.
If God is a spirit,
nếu Đức Chúa Trời là thần linh,
and we're made in his image,
chúng ta được tạo dựng đến bởi hình ảnh của Ngài với hình ảnh
and
của
we're
Ngài,
spirit being.
Thì chúng ta là những người có mang thần linh.
I live inside of this body.
Và chính tôi sống ở trong cái thân thể này.
But this body is not me.
Nhưng mà cái thân thể này không phải là con người của tôi.
I'm in here.
Tôi ở trong cái thân thể này.
You are in your body right now.
Và quý vị, các bạn là ở trong thân thể đó.
One day you'll lay your body down.
Một ngày nào đó, thân thể các bạn sẽ nằm xuống.
And it will go back to the earth.
Và trở lại với bụi đất.
But you will live forever.
Nhưng mà bạn sẽ sống mãi mãi.
You're a spirit being.
Bạn là một người có thần linh.
And it's that person on the inside.
Và chính cái con người ở bên trong cái thể xác đó.
That I'm talking to.
Mà tôi đang nói với các bạn đây.
It's that person on the inside that must be born again.
Chính cái con người trong cái thân xác của bạn đó sẽ phải cần phải được tái sanh lại.
That person inside must receive the life of God.
Con người ở bên trong cái thân xác cần phải được tiếp nhận sự sống của
When
Chúa.
When a person accepts Jesus Christ.
Khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu.
And confesses him as their Lord.
Và xưng nhận rằng Ngài là Chúa của mình.
They're changed on the inside.
Tâm linh con người bên trong của người đó sẽ được biến đổi.
The sin is taken out.
Tất cả tội lỗi được tẩy sạch.
They come into a relationship with God.
Và người đó bước vào trong một sự tương giao với Đức Chúa Trời.
That is salvation.
Đó chính là sự cứu chuộc.
That is being born again.
Đó chính là sự tái sanh.
It is an experience that happens.
Đó là một kinh nghiệm xảy ra.
That brings you into God's family.
Và đem người đó đến vào trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Now, all of those that have had that experience,
tất cả những người mà đã có cái kinh nghiệm đó,
all people that have been born again,
tất cả những người đã được sự tái sanh,
By the Spirit of God,
bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời,
they make up the church.
Thì những người đó là thành phần của Hội Thánh Chúa.
They are called the body of Christ.
Những người đó được gọi là thân thể của Đức Đấng Christ.
Regardless of their denomination,
cho dù họ thuộc về hệ phái nào đi nữa,
if they have been born again,
nếu họ đã được tái sanh,
if they have asked Jesus Christ into their heart,
nếu họ đã tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng của mình,
they are saved.
Thì họ là người được cứu chuộc.
They are a part of the church.
Họ là một thành phần của Hội Thánh Chúa.
The Bible says in Acts 2:47,
và Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Công vụ các sứ đồ,
that the Lord added to the church daily,
cho chúng ta biết rằng mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh,
such as should be saved.
Những kẻ được cứu được thêm vào Hội Thánh.
The church is made up of all saved people.
Hội Thánh bao gồm tất cả những người đã được cứu.
We're all over the world.
Chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Wherever you're listening to this right now.
Bất kể quý vị đang nghe những bài học này ở đâu trên thế gian.
I want you to know there's people all over the world.
Xin quý vị ghi nhớ rằng có rất nhiều mọi người trên thế gian.
They're asking Jesus Christ into their lives.
Đã tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của họ.
And we are related.
Và chúng ta có liên hệ với nhau.
We are in the family of God.
Chúng ta cùng trong một gia đình với nhau, gia đình của Chúa.
We may not agree on every minor doctrinal point.
Có thể chúng ta không đồng ý với nhau về một số những tín lý nhỏ nhặt nào đó.
But if we're truly born again,
nhưng nếu chúng ta thật sự được tái sanh,
we can enjoy fellowship around the Son of God.
Chúng ta có thể sống cùng với nhau trong Chúa Giêsu.
And we need to lift Jesus up.
Và chúng ta cần phải nâng Chúa Giêsu lên.
Keep our eyes on Him.
Và chú mắt nhìn vào Chúa Giêsu.
And enjoy one another's fellowship.
Và hưởng lấy sự thông công lẫn nhau với nhau.
There is another thing that I must talk about.
Có một điều khác mà tôi muốn đề cập đến.
It is one of the foundation stones of our Christian belief.
Đó là cái hòn đá, góc nhà đá vững chắc của niềm tin của người Cơ Đốc nhân.
The Bible teaches there is a literal heaven and a literal hell.
Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết là có trời mới và đất mới, có trời và có thiên đàng và có địa ngục.
The Bible says those that reject Christ.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là những người nào từ khước từ Chúa Giêsu.
And those that refuse God's free gift of salvation.
Khước từ sự cứu chuộc mà Chúa ban cho.
Will go to hell.
Sẽ phải xuống địa ngục, xuống hỏa ngục.
Now, according to Jesus,
theo lời của Chúa Giêsu,
in Matthew 25,
trong phúc âm Matthew chương 25,
he said hell was prepared for the devil and his angels.
Cho chúng ta biết rằng hỏa ngục được sắm sẵn để trừng phạt ma quỷ và các thiên sứ của nó.
It wasn't originally created for man.
Chứ không phải là Đức Chúa Trời dựng nên để mà trừng phạt loài người đâu.
People go there because they refuse God's way of salvation.
Nhưng mà người ta bị bỏ vào hỏa ngục là tại vì đã khước từ sự cứu chuộc của Chúa.
And the scripture tells us that all that go there,
và Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả những người nào vào trong hỏa ngục,
will be without excuse.
Sẽ không có thể nào mà thoát ra được.
Hell is filled with people even as I speak right
và
now.
Và chắc chắn ngay như khi mà tôi đang nói với quý vị đây là có những người đang bị gửi vào trong hỏa ngục.
It is a place of fire and torment.
Đó là nơi mà có sự trừng phạt và có lửa.
And there is no way out once a person goes there.
Và không có một người nào có thể thoát ra khỏi một khi đã vào trong hỏa ngục.
But listen to me closely.
Nhưng hãy lắng nghe đây.
Hell is not the final destination of the damned.
Hỏa ngục vẫn không phải là cái nơi cuối cùng của những người bị trừng phạt đâu.
Turn with me to Revelation chapter 20.
Xin hãy giở ra trong Khải Huyền chương thứ 20.
Revelation chapter 20 and we're going to read verses 10 through 15.
Chúng ta sẽ đọc Khải Huyền chương 20 từ câu 10 đến câu 15.
Revelation chapter 20 verses 10 through 15.
Khải Huyền chương 20 từ câu 10 đến câu 15.
It says the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and they will be tormented day and night forever and ever.
Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.
Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them.
Bây giờ, tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng đứng đưa ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books.
Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.
And the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades, or hell, delivered up the dead who were in them, And they were judged, each one according to his works.
Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ, tức là hỏa ngục, cũng đem trả những người chết mà mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.
Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
These are frightening verses.
Đây là những câu khiến chúng ta phải khiếp sợ.
For the person that's not saved.
Đối với cho những người không có được sự cứu chuộc của Chúa.
These are events that will take place.
Đây là những biến cố sẽ xảy ra chắc chắn.
There will be a great white throne judgment.
Sẽ có một tòa án trắng lớn.
Where God will judge people.
Nơi đó Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt loài
those
người.
That have rejected Christ.
Đoán phạt những người đã khước từ Chúa Giê-xu.
This is not a judgment for Christians.
Đây không phải là tòa án dành cho những người đã tin Chúa.
It's the judgment for those that are without Christ.
Nhưng mà là tòa án dành cho những người không có Chúa Giê-xu.
The Bible says that they will stand before God.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là họ sẽ phải đứng trước mặt Chúa, không có một
without excuse.
Không ai có thể chữa tội mình.
And eventually be cast into the lake of fire.
Rồi sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời.
It says death and hell will be cast into the lake of fire.
Và ngay cả sự chết và âm phủ, tức là hỏa ngục cũng sẽ bị quăng vào hồ lửa đó.
In the United States, this is how our prison system works.
Và trong nước Hoa Kỳ thì đây là cái cách mà hệ thống tù.
If a person commits a crime and is found guilty, they go to jail.
Nếu một người phạm tội và bị bắt thì sẽ phải vào tù.
There can be a series of times where they come before the court and stand before the judge.
Sẽ có những lúc người đó sẽ phải ra đứng trước tòa để mà được tòa phân xử.
When final sentence is passed, that person that has been in the jail may be sent to what we call the penitentiary.
Và trong cho đến khi mà cái người đó bị tòa đã lên án rồi thì người đó sẽ phải vào trong một cái tù, một cái ngục.
Hell would be like that first jail.
Thì khi đó trong lúc đó đó chưa phải vào ngục hoàn toàn thì người đó cái đó giống như là
cái
hỏa ngục. Đó chỉ là một nơi tạm giam mà thôi.
Eventually all those that are in hell will come and stand before God.
Và cuối cùng khi tất cả những người ở trong hỏa ngục đó đến ngày cuối cùng sẽ phải đến trước mặt Chúa.
They will not have an excuse.
Và họ sẽ không có thể bào chữa.
They will be thrown into the lake of fire.
Nhưng họ sẽ phải bị ném vào trong hỏa ngục trong hồ lửa.
Bible calls that the second death.
Và Kinh Thánh gọi đó là sự chết thứ hai.
There is no escape from there.
Không có một cách nào thoát ra khỏi.
I heard a story one time I'd like to relate to you.
Tôi có một lần tôi nghe một câu chuyện như thế này.
There was a young man that got in trouble several times with the law.
Có một người thanh niên đã nhiều lần phạm pháp.
And he got a young lawyer.
Và người thanh niên này có được một người luật sư.
And the lawyer helped him get out of trouble several times.
Và người luật sư này đã giúp cho cái người thanh niên này thoát khỏi vòng pháp luật nhiều
lần. But he never changed his lifestyle.
Nhưng mà người thanh niên này vẫn chứng nào tật nấy.
He continued to live a lifestyle of sin.
Tiếp tục vi phạm luật pháp.
Once again, he was in court.
Và một lần nữa, thanh niên này bị đem ra trước tòa.
And he looked up at the judge.
Và thanh niên này nhìn vào.
And he recognized the judge was the same man that had been his lawyer years before.
Thì thấy rằng cái ông quan tòa đó chính là người luật sư của mình nhiều năm trước.
The man was no longer a lawyer; he was now a judge.
Và cái người quan tòa này bây giờ là quan tòa rồi, không còn là luật sư nữa.
He said, "Please, judge, you helped me before. Can you help me again?"
Thì người thanh niên này mới năn nỉ. Ông đã giúp tôi ngày xưa rồi, bây giờ xin giúp tôi một lần nữa đi.
The judge looked at him and said, "Son, I was your lawyer then."
Thì người quan tòa này mới nói là, con ơi, ngày xưa thì ta là luật sư.
Today I'm your judge.
Nhưng ngày hôm nay thì ta là quan tòa.
If you're living a lifestyle of sin,
nếu mà con sống một nếp sống tội lỗi,
Jesus Christ can help you.
Nếu chúng ta sống một nếp sống tội lỗi,
if you'll turn your life over to
Him,
chúng
ta dâng hết đời sống cho Chúa Giê-xu,
He will change it.
Thì Ngài sẽ thay đổi.
But if you continue on in that same lifestyle,
nếu chúng ta tiếp tục sống trong nếp sống tội lỗi đó,
Jesus Christ, who today can be your advocate,
ngày hôm nay Chúa Giê-xu có thể là một trạng sư của chúng ta.
One day will be your judge.
Nhưng mà đến một ngày nào đó, Chúa sẽ là quan tòa.
There's no escaping that judgment.
Và sẽ không có một ngày nào mà chúng ta có thể.
On the positive side of this,
không thể nào mà thoát khỏi sự đoán phạt.
Heaven awaits those that have received Jesus.
Trong khi đó thì hỏa ngục chờ đợi những người khước từ Chúa Giê-xu.
Heaven is also filled with people, even as I speak.
Thì thiên đàng đang chờ đợi những người tiếp Chúa Giê-xu.
I have relatives that are there today.
Tôi có những thân nhân là những người đang ở trên thiên đàng.
I have friends that are there today.
Tôi có những người bạn đang ở trên thiên đàng ngày nay.
And I look forward to meeting them again.
Và tôi trông đợi sẽ gặp lại những người đó.
Ephesians 3:15 tells us.
Ephesos chương 3 câu 15.
That part of the family of God is in heaven.
Chúng ta biết rằng một phần của gia đình của Chúa đã ở trên thiên đàng rồi.
Those are those that have died knowing Jesus.
Đó là những người đã tin Chúa và đã qua đời.
We're sad when a friend dies.
Chúng ta đau buồn khi một người bạn thân qua đời.
But if they knew Jesus, we don't need to be sad for them.
Nhưng mà nếu mà người bạn đó tin Chúa thì chúng ta không cần gì phải đau buồn cả.
Only sad for our loss.
Chỉ đau buồn vì chúng ta mất thiếu thốn.
They have gained.
Trong khi đó người bạn của chúng ta.
The Bible says to depart and to be with Christ.
Đã được loại vì đã được về với trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là chết đi về với Chúa.
Is far better.
Là điều tốt đẹp hơn là còn sống.
The Bible says to live is Christ.
Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết sống tức là sống cho Chúa.
To die is gain.
Và chết đó, là được lợi hơn nữa.
If you knew someone that had the opportunity to go to a beautiful tropical island.
Nếu quý vị biết một người bạn mà có cơ hội, người bạn đó có thể đến được một cái đảo tuyệt đẹp.
Or some other beautiful spot on the earth.
Hoặc là đến một cái chỗ nào thành phố nào đó tuyệt đẹp trên
and
thế
they got
gian.
To go for a long time.
Và người đó có thể đi một thời gian dài.
And they would just relax.
Và chỉ cần nghỉ ngơi.
Feel the cool breezes on their face.
Để mà hưởng lấy những làn gió mát.
Have all of the nice food they wanted to eat.
Có được những thức ăn thật ngon.
Have a nice cool drink in their hand.
Và uống những ly nước thật là ngon.
Feel the warm sun above them.
Và hưởng lấy những tia nắng ấm của mặt trời.
They were relaxing and had no worries.
Và chỉ nghỉ ngơi không có phải lo lắng gì cả.
You wouldn't cry for them.
Thì chắc chắn là quý vị sẽ không có khóc cho người đó đâu.
Oh, they've gone away.
Ồ, thì thật ra thì họ đã đi xa.
They're having a good time.
Nhưng mà họ đang sung sướng.
Let me tell you something.
Tôi xin nói với quý vị điều này.
Heaven is far better than that.
Thiên đàng còn tuyệt đẹp hơn những gì tôi vừa tả.
It's better than the nicest place on earth.
Đẹp hơn tất cả những nơi nào đẹp nhất trên trần gian này.
Its joys are indescribable.
Niềm vui của thiên đàng hơn là những điều chúng ta có thể mô tả.
And it awaits those that have accepted Jesus.
Và đang chờ đợi những người nào đã tiếp nhận Chúa Giêsu.
I'm going to heaven one day.
Một ngày nào đó tôi sẽ lên thiên đàng.
So will you if you know Jesus.
Và quý vị cũng vậy, nếu quý vị biết Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu.
We also believe in what we call the blessed hope.
Và chúng ta cũng tin rằng chúng ta có một niềm tin phước hạnh.
That is the return of Jesus to gather all of his saints into heaven.
Đó là sự trở lại của Chúa Giêsu để tiếp nhận tất cả những người thuộc về Ngài lên thiên đàng.
It has been called by many the rapture of the church.
Và đó là sự được gọi là hội thánh được cất lên trời.
In Titus 2:13 it's called the blessed hope.
Và trong thư Tít chương 2 câu 13 thì gọi đó là
I'd like you to turn with me to 1 Thessalonians chapter 4.
Xin chúng ta cùng xem thư Thessalonica thứ nhất chương 4.
1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17.
Thessalonica thứ nhất chương 4 câu 16 đến câu 18.
It talks about this blessed event.
Đoạn Kinh Thánh này nói về cái biến cố đó.
It says for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel and with the trumpet of God and the dead in Christ will rise first.
Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết.
Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord.
Kế đó chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.
Friend, this is an event that all Christians look forward to.
Đây là một cái biến cố mà tất cả những người tin Chúa đều trông đợi.
Jesus Christ will return.
Chúa Giêsu sẽ trở lại.
And he will catch up all of the Christians to meet him in the clouds.
Chúa sẽ thâu góp đem tất cả những mọi cơ đốc nhân lên trên trời để gặp Ngài.
And take us to heaven with him.
Và đem chúng ta về trời với Ngài.
Look with me in 1 Corinthians chapter 15.
Chúng ta xem thư Côrintô thứ nhất chương 15.
Verses 51 and 52.
Từ câu 51 đến câu 53.
These verses talk about this same event.
Và những câu này cũng nói về biến cố đó.
We're reading from 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and 52.
Chúng ta sẽ đọc trong thư Côrintô thứ nhất chương 15 từ câu 51 đến câu 53.
Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed.
Này, sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa.
In a moment, in the twinkling of an eye at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed.
Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.
For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay chết.
When that trumpet sounds,
khi tiếng kèn đó thổi lên,
I will be changed in the twinkling of an eye.
Trong chớp mắt thân thể tôi sẽ được biến đổi.
All over the world, Christians will be changed.
Tất cả mọi nơi trên thế giới, các cơ đốc nhân đều được biến đổi.
We will rise to meet the Lord in the air.
Chúng ta sẽ được nâng lên trời và gặp Chúa Giêsu ở trên không trung.
And these physical bodies will be different.
Và thân thể của chúng ta sẽ được biến đổi.
They'll be made like unto His physical body.
Khi đó sẽ giống như thân thể của Chúa Giêsu.
That He had after His resurrection.
Mà Chúa Giêsu đã có sau khi Chúa Giêsu đã sống lại.
A body that's not subject to sickness and disease.
Và cái thân thể đó sẽ không có phải bị đau đớn hay là bị chết nữa.
Body that's not subject to tiredness and fatigue.
Không có còn mệt mỏi nữa.
Jesus is coming for His church.
Chúa Giêsu sắp sửa trở lại để đón tiếp hội thánh Ngài.
There's another event that I want to mention to you.
Và một biến cố nữa mà tôi muốn đề cập với quý vị.
It is the return of Jesus Christ to this earth.
Đó là sự trở lại của Chúa Giêsu đến trần gian này.
When the church is caught up, we meet the Lord in the air.
Khi Chúa Giêsu trở lại và hội thánh được nâng lên trên không trung để gặp Chúa trên không trung.
But one day Jesus will come back to this earth.
Nhưng mà rồi một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ trở lại trên mặt đất này.
Called His second advent.
Và điều đó gọi là Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai.
And He will reign on the earth for 1,000 years.
Và Chúa Giêsu sẽ cai trị khắp thế gian trong 1,000 năm.
Look with me in Revelation chapter 19, please.
Chúng ta xem trong sách Khải Huyền chương 19.
Revelation chapter 19 verses 11 through 16.
Khải Huyền chương 19 từ câu 11 đến câu số 17. Từ câu 11 đến câu 16.
Says, now I saw heaven opened and behold a white horse. And he who sat on him is called faithful and true, and in righteousness he judges and makes war.
Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật, ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.
His eyes were like a flame of fire and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself.
Mắt ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh. Ngoài ngài ra không ai biết được.
He was clothed with a robe dipped in blood and his name is called the Word of God.
Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh ngài xưng là lời Đức Chúa Trời.
The armies in heaven clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses.
Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo ngài.
Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God.
Có một lưỡi gươm bén ở miệng ngài ra, ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đạp thùng rượu, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng.
He has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords.
Trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa.
This is none other than the Lord Jesus Christ.
Đó chính là Chúa Giêsu Christ của chúng ta.
His name is called the Word of God.
Tên của ngài là lời của Đức Chúa Trời.
He's the King of Kings and Lord of Lords.
Ngài là Vua của các vua và Chúa của các chúa.
It says he will come from heaven with his armies.
Và ngài sẽ đến từ thiên đàng, từ trên trời với thiên sứ.
The army is described as those clothed in white linen.
Và cho chúng ta biết là các đạo binh trên trời đều mặc áo bằng vải gai mịn.
They're following him.
Và họ theo Chúa Giêsu.
That army are the believers.
Đạo binh đó là các tín hữu, những cơ đốc nhân.
They have been caught up with the Lord and have been with him in heaven.
Đã được Chúa Giêsu cất lên trời và ở với ngài từ trên thiên đàng.
We will come back to this earth with him.
Và chúng ta sẽ trở lại với Chúa Giêsu, trở lại đất này.
Look in Revelation chapter 20 verses 1 through 4.
Chúng ta xem tiếp Khải Huyền chương 20 từ câu 1 đến câu 4.
Revelation chapter 20 verses 1 through 4.
Khải Huyền chương 20 từ câu 1 đến câu 4.
Says, then I saw an angel coming down from heaven, having the key of a bottomless pit and a great chain in his hand.
Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn.
He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years.
Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm.
And he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. But after these things, he must be released for a little while.
Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa. Cho đến chừng nào hạn 1,000 năm đã mãn, sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu.
And I saw thrones and they sat on them. And judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or their hands, and they lived and reigned with Christ for 1,000 years.
Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hay trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1,000 năm.
But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection.
Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1,000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất.
Jesus will rule on this earth for 1,000 years.
Chúa Giêsu sẽ cai trị thế gian này trong 1,000 năm.
He will set up his government over the nations.
Ngài sẽ thiết lập sự cai trị trên khắp mọi nơi.
At the end of this 1,000 years, there will be a resurrection of the dead.
Và sau một thời gian 1,000 năm đó sẽ có sự sống lại của những kẻ chết.
If we had time to study here,
nếu chúng ta có thời giờ để học tiếp,
we would find that that is where the dead are raised out from hell and they are set before that great white throne judgment of God.
Và chúng ta học tiếp, chúng ta thấy là đó là lúc mà những kẻ chết, những người không có tin Chúa sẽ được sống lại và sẽ phải đối diện với tòa án trắng để trừng phạt.
They will stand before God and then be thrown into the lake of fire with the devil and his angels.
Và khi đó họ sẽ bị ném vào trong hồ lửa đời đời với ma quỷ và các thiên sứ của nó.
And there is one final event that takes place.
Và sẽ có một cái biến cố cuối cùng xảy ra.
God makes a new heaven and a new earth after this.
Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trời mới đất mới sau tất cả những điều đó.
In Revelation chapter 21 it talks about it.
Và Khải Huyền chương 21 ghi lại điều này.
They're marvelous verses.
Đây là những câu kinh thánh tuyệt diệu.
It describes a beautiful city coming down out of heaven.
Mô tả một cái thành phố tuyệt đẹp từ trên trời xuống.
It says God himself will dwell with his people.
Và ở nơi đó chính Đức Chúa Trời sẽ sống với dân của Ngài.
It says they don't need the light of the sun.
Và kinh thánh cho biết không, lúc đó không cần mặt trời mặt trăng nữa.
Or the light of the moon.
Không cần ánh sáng mặt trăng nữa.
Jesus Christ is the light thereof.
Vì chính Chúa Giêsu là ánh sáng của thành phố này.
And nothing that's unclean will enter that heavenly city.
Và không có một điều gì dơ bẩn có thể lọt vào trong thành phố này.
But only those,
chỉ có những người
whose names are written in the Lamb's Book of Life,
và tên của họ đã được ghi vào trong sách sự sống.
I encourage you to read about it.
Tôi khuyến khích quý vị đọc những cái chương này.
Is your name written in that book?
Tên của quý vị có được viết vào trong sách đó không?
That's the only way you'll get into the heavenly city.
Đó là cách duy nhất để bạn có thể vào trong thành thánh của Chúa.
It's the only way you'll be a part of the new heavens and the new earth that God creates.
Đó là cách duy nhất để bạn có thể thuộc về cái trời mới đất mới mà Chúa đã sẽ dựng.
Jesus is the only way to the Father.
Chúa Giêsu là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Cha.
Open your heart to Him.
Hãy cởi mở tấm lòng của mình để tiếp nhận Chúa.
And you can experience all of these good things.
Thì bạn sẽ kinh nghiệm được tất cả những điều phước hạnh này.
The only pathway.
Con đường duy nhất.
Aside from Jesus,
nếu không có Chúa Giêsu,
leads to eternal separation from God.
Thì chỉ là dẫn đến sự cách biệt với Đức Chúa Trời mà thôi.
There's a choice before every human being.
Mỗi người đều có hai sự quyết định.
God loves you.
Và Chúa yêu thương bạn.
He sent His Son Jesus to die for you.
Chúa đã sai con của Ngài đến để hy sinh chịu chết cho bạn.
Open your heart.
Hãy mở tấm lòng của mình.
Confess Him as your Lord.
Và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của mình.
You will be saved.
Thì bạn sẽ được cứu.
God bless you.
Chúa ban phước cho bạn.